bạn Hà Nguyễn Chí Nụ Tô Vi, cái lông chân này trắng của ngài nó quyển chuyển như là năm cái núi Tu Di, mình mà thấy cái lông mày của ngài thì tưởng tượng cái hào quang của ngài tức là nó thành lên chứ như năm cái núi Tu Di. Một cái núi Tu Di là mình thấy cái cổng tở đúng không, rồi mình nhìn năm cái núi Tu Di quá sức tưởng tượng. Cho nên muốn gì xét tôi rồi nữa sẽ thấy những cảnh đó mà tự nhiên mà không tôi thì nó không thấy ba cái gì không thấy. Còn con mắt của ngài, con mắt nó hơi chặt căng, hát một cái con mắt sạch đẹp lắm. Bây giờ này cũng như bây giờ họ mắt nó tên họ dễ là chăm chú cũng như dễ là trở lên trở xuống nè. Con mắt xanh nó lọc, nó lặng, nó trong, từ thanh nó lặng và nó trong, nó lắm nó trong như là bốn biển lớn. Con mắt của ngài đó như là bốn biển lớn mà mình thấy đâu cái sông Hằng, cái con mắt của ngài cũng thấy đâu là bốn biển lớn, thì đây là nó ngoài cái sự tưởng tượng. Nói tới cái pháp tâm Di Đà hay là cái pháp tâm thanh tịnh của mình thì không có cái lời nào mà diễn tả, hay không có cái quốc mực mà không có cái số một là diễn tả được. Mà sở dĩ ở đây người ta diễn tả ra, người ta gắn gượng để mà diễn tả. Cái chuyện đó nó không xuất gì ở nội tâm, nhưng mà nó gắn gượng để mà nói cái số mà người ta không tưởng tượng được. Không có gì thấy không? Cái gì mà con mắt xanh con ngài đó là nó trong giống như bốn cái biển lớn. Ai nghe nói không? Một cái biển lớn, đại dương cho mình chịu cũng đâu là bốn cái biển lớn, một mắt dữ lên. Cũng như là trong Di Đà nói, cái lưỡi của cái người mà nói thành thật nó biến nó bao trùm cả 3.000 đại thiên thế giới, cái lưỡi như vậy vậy là ý người ta nói khi mà cái lời nói mà đúng chân lý hoặc sự thật rồi đấy thì ta sẽ sống nào cũng nói là ý là vậy đó. Chứ cái lưỡi như mà biến muốn tạo trên đại thiên thế giới thế như vậy là phải là nói như vậy đó. Các tư kỳ quốc xuất quảng trường thiện, tức là lưỡi quảng trường thiện tướng biến cố ăn trên đại thiên thế giới chính thành việc ngôn nhân chúng ta đưa đến chúng ta khi thâm ở trong cái thâm thì cái lỗ trong lông nó diễn nó chiếu ra những cái ánh sáng, mỗi cái lỗ trong lông mình chiếu ra ánh sáng, còn nếu mà nó cao bao nhiêu năm mà nó chiếu lên nó dễ sợ và nó thấy cái này cũng như là cái núi Tu Di lớn phù thành để sợ vậy đó, tức là những cái từng lỗ từng lâm trong cái thân đó đó, cũng như là cái túi Tu Di lớn vương mà lớn phù thành để sợ tròn sáng tâm ức đại thiên thế giới. Tâm ức là tâm ức cái đại thiên, tiểu thiên thế giới là trung thiên thế giới, là đại thiên thế giới ghê lắm. Tròn sáng tâm ức cái đại thiên thế giới quá Phật vô lượng vô số tối đa hết sức nói quá thì là muôn mấy câu mấy muôn bao nhiêu có bao nhiêu rồi đó. Cái thân này đã đủ tức 84.000 tướng tốt, đúng chưa? Rồi cái tướng tốt đó nó đủ tức 84.000 cái sức sắc đẹp trên này. Cỡ này là muốn đẹp, cỡ nào là đẹp à? Tôi không có cỡ này là khó, cái nghĩa, cái chờ đó. Thì hết đầu tôi kể chuyện này của mình, nó mất thời giờ. Tôi tới đây thì cũng có chiếu gì nữa. Muốn chân mày tính, tôi giờ chân mày ngang cũng được. Rồi cái sắc đẹp đó, chữ hảo là cái đẹp đó, nó đủ tới 84.000 cái ánh sáng, thấy không? Rồi cái ánh sáng đó khắc nhiếp cho mấy người niệm Phật. Ai mà niệm Phật thì các ánh sáng nó bao trùm xuống. Giống như là cái mệt người ta bao giờ lại cái đầu cũng đó. Còn là đây là nói về cái tướng tu tham tham lắm đó, chứ có gì đâu. Mà trong việc nói cho lúc tâm khi mình niệm Phật là mình thấy tâm nó rồi nhẹ nhàng nó khỏe, thấy được những cái tướng này, tức là thấy được các đức Phật đó, thấy không? Niệm Phật chánh định thì cái tên đó đã được. Khi mà mình niệm Phật chánh định á thì cái danh là cái tên của mình á, pháp danh của mình á, đã được không? Đã được ở đâu? Đã được ở cái thâu đó. không phải là giờ kể năm học đó. Thì bây giờ đang niệm Phật thôi. Niệm Phật thì nó đến chỗ mà khẳng định niệm Phật là khẳng định. Niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật. Niệm Phật nó đến chỗ vô niệm. Thì đó là vô niệm tức là không phải ngừng nghỉ để ngủ đâu. Vô niệm là không còn cái vọng niệm. Niệm cho đến khi nào mà không còn cái vọng niệm. Chứ ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cứ nhớ chuyện ở bên đô. Chuyện ở bên nhỏ, chuyện ở bên làm sao. Thì cả không bao giờ mà nhập được cái bậc tâm chân sắc này nữa. Nếu mà không còn cái bậc niệm thì nghĩ sẽ nhớ sẽ biết đâu biết. Xét tới đức Phật có 84,000 cái trần lao, thấy không? Thì bởi vì có 84,000 cái trần lao đều thấy được cái thật tướng. Khi mà mình mang 84,000 cái trần lao về não mà mình thấy được cái thật tướng thì đó là chuyển động, chuyển động. Rồi, lý cùng trí nó được hòa hợp, minh hợp tới tức ngã. Lý với trí bây giờ là một. Khi mà mình thấy lý với trí còn hai thì là còn yếu. Lý là mình hiểu, mình lấy cái trí của mình để mình hiểu cái lý nữa. Hai cái đó mà mình thấy còn hai á là người nó còn yếu, lý trí nó phải minh hồng, nó tự nhiên hai cái đó. Vì vậy cho nên những cái người ta giác ngộ tức không thành phẩm nó dễ ra, khỏi cần nói, khỏi còn viễn lượng. Còn viễn lượng tất nhiên là còn chưa có được đột phá, chưa có được tự nhiên, chưa có được nhất nhiên. Cho nên nó hay thể hiện có cái tướng hảo quang minh. Cho nên có thể thể hiện tướng hảo quang minh cho đủ. Cho chuyện nói tướng hảo quang minh là sao, ví dụ như cái thân mặt một tượng sao chuyện nói chuyện đó là diễn tả. Cho chuyện sao làm sao mà diễn tả, dù là thể nhập dù là chân lý thì cái đó là sao diễn tả. Cho nên mỗi tiết mỗi một tiết tiết á nói rằng 84,000 cái gì cũng nói 84,000 trần não trần lao, 84,000 pháp môn, 84,000 gì đó kinh điển, 84,000 điện não, tâm tu, cái gì 84,000 đó. Đó, cái chữ vô duyên từ là sao? Ở ngoài mình nghe nói nó chữ vô duyên là ở trong này nó bởi vì nó từ bi nó có ba: chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ, cái chốt là vô duyên từ. Đây là vô duyên từ này. Vô duyên từ là cái lòng từ bi không cần ai nói tới đến sĩ tử giúp, thấy không? Có nhiều người kêu chúng sanh duyên từ, và đối với chúng sanh duyên cái lòng từ thì chúng sanh có yêu cầu thấy chúng sanh khổ quá mình mới cứu giúp thì đó mới chúng sanh duyên từ. Pháp duyên từ thấy sự hoạt với dưỡng này nó sinh trụ gì vậy, nó chia buồn đầu số, cho nên mình phải nghĩ mình phải làm sao mình quán cải lại một cái thế giới nó như là thế giới cực lạc, thế giới bình kim, thì cái đó gọi là pháp duyên từ. Còn vô duyên từ đó là không có ai mà nghĩa là không, cũng không thấy chúng sanh khổ, không thấy thế giới lầm than, mình tự an lạc, mình an ban thế thế, nghĩa là mình làm không cầu, nghĩa là sợ người ta biết, mình làm giúp người ta nữa sợ ta cái gì trên người mà tu mà các chú trí huệ, người ta sợ những cái người biết ơn, bởi vì biết ơn được sanh ra, ơn nghĩa rồi nhiều khi từ cái ơn nghĩa đó đi tới cái an nhiễm, rồi đi tới cái thương xót, rồi đi tới cái đồng nhân trở thành khối vọng. Do đó cho nên cái chữ từ bi trong nhà Phật mà đi tới cái chỗ vô duyên từ này là ta nói là đi ăn bắt cầu vào, mà cũng không muốn ai biết mình nữa đó. Ví dụ như Đức Phật, cho nên mình phải học cái hạnh đó vậy đó, là phải là giúp đại chúng biết đúng chân lý, học sự thật mà làm, thấy không? Giả sử mà ngày mai mà mình biết ngày mai là mình sẽ không có ở thế giới này nữa, mình chết, ví dụ ngày nay còn
Các bạn dán rồi các bạn muốn chạy một chạy chùa và tôi làm hai ba lần đó
đầu là mình đi nghe mình dùng chút. Thế nữa cửa trong trong là mình dùng. Ai muốn tu đến nhiều chỗ đó rồi khỏi cần cấp mà chỗ tốt quá không có cần đâu. Ai ông đi 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 cầm cái dọn sáng chỗ đó ở dù rồi đó.
Tất cả mình
quán tưởng như vậy. Và cái gì có rồi nó cũng trở thành không. Bây giờ đây mình làm sao mình quán tưởng? Khi nó có mình biết được nó có, nhưng mà khi nó trở thành không, nó trở về cái chân không chịu luôn. Cái tu của mình là như vậy đó. Mình quán tất cả sự vật, tất cả những cái gì mà có ra đây, thân mình có ra đây, cảnh vật xung quanh có ra đây, thì nó có và nó sẽ không. Thấy không? Nhưng mà cái không đó làm sao mà quy về cái chân không? Chứ không phải là cái không, cái không không có đâu. Tới cái hình thức, cái tướng mình thấy là nó sẽ không có, tới cái ngày không hoài. Nhưng mà ở trên cái thật thể, ở trên cái thật tánh của nó thì không bao giờ mất. Đó, quý vị mà tâm hồn của quý vị mà được nghĩ như vậy thì nó mới nói tới cái chuyện xác tức thì không còn tức gì xác. Cái xác đó khi nó không phải là mất. Vì vậy cho nên người ta thường thường có một câu người ta gọi là cái bản thể của pháp giới nó không mất. Đó, cái bản thể của vũ trụ nó không mất. Cái bản thể của cái bạn nó không mất. Cái bản thể của cái già nó không mất. Đó, quý vị phải hiểu cho được những cái câu cái chữ đó đó. Nếu mà quý vị hiểu được cái đó nó nhẹ, con người nó mẹ lắm. Giống như mình qua được một cái kiếp nặng nề rồi đó. Mà nếu mình chưa hiểu thì cái đó nó giản lắm. Như vậy thì thầy nói đó, thầy có cái trí lượng đó. Đó, ví dụ thầy nói ví dụ thế này nè, trong khi thầy đạo đạo nói thực tế này thì thầy biết đó, đúng lý là những khoảng cách nhỏ hẹp và khía cạnh rất nhỏ hẹp đó. Còn trong kinh nói là mình tu hành làm sao mình lo cho nó sau này cho nó giải thoát và mình phải tâm lý cho nó hết vọng tưởng đi giống như để nó cũng nhẹ hơn hay là không có trở lại cõi này nữa chứ vòng tay là vòng quần đó chỉ là một cái bước đầu và bật dậy đó là bật dậy không phải bật dậy đâu nhưng mà theo thầy nghĩ cho tới tới giờ phút này thầy nghĩ là không luôn mà mặt cảnh của mình sang khi đủ duyên mình cứ việc làm có gì nói tới duyên thì nó thật đó duyên nó phải đủ tứ duyên chứ đâu nói tới chi chi nó thật nhưng mà làm được gì là chỉ làm nhưng mà làm coi như là không có cái gì làm nhưng mà sự thật cái làm của mình đó nó để trở về cho một cái chân không của sự này cái công nó không có một đường quyên cái công nó không có giúp đâu mà sợ nhưng mà của mình từ cái nghĩ có công mà phải tới nhận tâm được cái đó vì vậy cho nên thấy không một viên gạch dầu nó một viên đá dầu nó dơ nó bọc nó dính bụi dính bằng thầy cũng dẫn lửa nó sạch sẽ để chặt lên để xây thành một cái tạo tràng ví dụ như thế thì thầy nghĩ dầu là viên đá với lửa thì nó theo thời gian nó phải quậy nó diễn nó diễn nó tự nhiên nhưng mà thầy phải nghĩ rằng thầy nói rằng cái thể của cái viên đá nó tương đối cái thể của sự vật nó tương đối đó là cái chân lý của sự vật kể cả thân này nữa tuy cái thường là quý vị nên nhớ là cái thân mà nó có sanh tự nhiên là nó phải có tử nhưng mà thiệt ra nếu mà mình biết làm đạo thì mình hiểu trong cái lý mà thân này cũng là cái bản thể của nó không bao giờ mất cái bản thể của cái thân không bao giờ hoại không bao giờ mất đó nhớ cái bản thể của cái bản này nó là nhất như nó không bao giờ mất quý vị hiểu được cái đó đó thì cái chuyện là như quý vị có hiểu được cái chuyện là của thầy hoặc là của các vị tổ ngày xưa từ khi Đức Phật và khi Đức Phật là ngài cái thờ của ngài là cái thờ thoái tất cả kiến thiết hoặc tất cả hình thức nó khác còn cái thờ tượng hóa cái thờ chiêu tổ cho đến cái thờ này phải có làm nhưng mà làm với cái tinh thần đạo lý nó làm với cái tinh thần bất diệt đó chứ không phải làm theo cái kiểu mà gọi là làm được lên ta khen thì mình mừng lỡ làm nó sập xuống ta chê thì mình buồn bỏ ăn bỏ ngủ không phải kiểu đó cho nên thầy không có xuống kilo hết thì làm cái gì đó là sao đó là sẽ được giải được mình nó sẽ khác cũng như cái hình tượng ở trong gương, thấy không? Cũng như cái bóng mặt trăng, cũng như là Kim Bao cũng như là Nguyễn Quá, tuy không mà cũng có thể thấy, tuy không mà cũng có thể thấy, là nó mất được cái chân lý, cái chân không có đó là sao mà không có được. Cho nên đây đều là cái tâm tánh sở hiểu, thấy không? Bất nhất chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải dọc, chẳng phải ngang, không thể nghĩ bàn được. Cái tâm tưởng thực diệt thì hay thành tựu. Người nào mà niệm Phật tới cái chỗ chánh định rồi thì đâu mà có khởi được, có phát khởi. Bởi vì nhân tướng mà có được tám môn bốn ngàn, phải nói tới tám môn, điều tưởng nó khó thành, đô tưởng đang thành. Nếu mà tưởng thì khó thành, mà nó tự nhiên nó như vậy thôi, không phải cần tưởng, nó không phải không khó mà khó. Mà tưởng thì đâu được, tưởng là nó bỏ. Thôi rồi đó, mấy cái lát léo nó khó chứ rồi, đâu phải dễ đâu. Cho nên khiến chỉ quán cái tướng hào ở trong cái hào quán ở trong cái tâm này như là năm cái đuôi tu viên. Cái quán này mà nếu thành được thì tám môn đều hiện hết. Nói tám môn chứ không biết bao nhiêu môn đâu mà hiểu cho mình là nói được hết. Nhưng cái một trượng này, năm cái bếp quán đều trở liền trở thành sơ cơ. Còn quán còn biết thân một trượng sáu hay là một trượng bảy gì đó thì chưa là cánh tiện sơ cơ. Nó liền trở thành lại sơ cơ là gì? Là cái bộ máy móc đầu tiên. Bộ máy móc đầu tiên tức như là nó còn cái máy móc, nó chỉ là sơ cơ, nó chưa có nhập diệu, chưa có tới cái chỗ bất khả tư nghị, chưa có tới cái chỗ mà gọi là vô công dụng trụ, vô công dụng trụ. Hay là không biết cái gì đó, hay là nhiều biết. Nên là hồi xưa nhiều tổ mà giảng tới đây là các ngài đã tập bàn theo dòng cái đi xuống như vậy. Không nói không được nữa, mà hãy nói ra thì sợ nó làm nó làm, hiểu và hoạt được. Mà nó khổ quá. Cho nên những cái hiểu đạo tự quý vị phải hiểu thôi, chứ quý vị không có thể đem cái hiểu của một ở trên văn tự thì truyền được, ở trên phương thức truyền được, trên cách thức truyền được, trên cách. Nhưng mà nói tới chân lý, nói tới đạo lý, nói tới giáo pháp và việc hiểu là quý vị phải mà muốn thật hiểu là phải như thế nào. Tâm phải thật giữ cho tâm định cho thao động, thao định cho dù là tán loạn rộn động. Rồi từ cái đó là quý vị mới nó tự nhiên là dựa theo là Phật dạy kinh điển đây. Rồi quý vị tĩnh tâm, tĩnh tâm rồi mọi chuyện mình phải quan sát, chuyện gì phải quan sát là đứng theo cái sự trí quán của mình đã quan sát rồi làm mình nó lên. Cho nên cái câu mà người ta nói rằng cái câu mà trong khi thiền mà cứ ngồi đó mà ấn định cái tâm ở trong những cái đời tài, ví dụ mình từ đó con người mình đến đây nó đến đây không xong thì con người chết nó đi đâu. Khi mà cứ ngồi mà hỏi hoài dồn dập mà thiết tha để mà hỏi rồi cũng có thể cái tự nhiên trí, cái vô sự trí á, nó sẽ bắt đầu là trả lời là một cách càng cực. Rồi khi mà quý vị thấu triệt thiền định nữa thì nó sẽ trả lời cho quý vị cách khá sáng tỏ. Khi mà quý vị mà tâm thiền định rồi, nghĩa là tâm định lóng lặng rồi, không còn một chút lợn một chút sống á, thấy không? Thì lúc bây giờ quý vị biết được đời thương của mình sao, đời thương nữa của mình ra rồi bừng sáng lên cái thấy cả những thể cũng như sáng, thấy những thể tốt của mình sẽ đau. Nếu bây giờ lập tức mà mình làm được liền ngày nay thì mình cũng kết quả được ngày nay, nhưng mà cái đó không thể, trừ những cái bậc nào thượng căn thượng trí, thượng thượng trí thì cái bậc đó mà không thể nói được. Tái sanh những cái bậc Bồ Tát, tái sanh những cái bậc mà còn dân thường là phải học bê ma quần và bê ma hỏi bà đi lên làm chồng. Cho nên những người mà làm lớp học thì làm sao mà thiết được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho nên á, thầy nói giả sử bây giờ cái gì ra mà các mai nó bị làm biến thì nữa, nhưng mà thầy làm biến thì có nghĩa là nó là tôi bây giờ tôi đã đoạn tâm qua trên này, cái này bây giờ tôi có bây giờ muốn vô trong tình tâm người nhà thì hết tình tu mà muốn như vậy thì thôi thầy cũng cho được hơn một cái người nào thích thì họ đi đạo, mà tất cả họ đi đạo mất rồi còn cả hai không đi đạo, thấy không? Thì nên nhớ là dầu cho có muốn cái ý như vậy nhưng mà phải học cũng phải cỡ 3-4 năm học đạo mới có, rồi mới mở cái cửa thấp mới biết cách ngọn sao, biết cách vận dụng sao, khi mà nghiệp hoặc nó bung lên nó dùng dãy với mình một nó chiến đấu trong cái tình thấp, rồi phải chiến đấu bằng cách nào, bằng cái vũ khí nào, bằng súng lục hay là bằng dao cành hay là bằng rửa, phải biết cho biết làm sao. Khi mà vô tình thấp đó là một móc một đoàn giữa mình với nghiệp, thế mình thắng được nghiệp là cái đó mới gọi là tịnh, cái thấp mới gọi là tịnh. Còn nếu mà để nghiệp mà nó thắng mình là cái thấp nó động, cái nghiệp nó thắng mình có nghĩa là sao? Ví dụ cho trong đó là thiền quán phải 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình vô mình thiền quán đâu có giờ, mà quán cũng giả ra quán, thiền cũng giả ra thiền, rồi cái ngã xuống ngủ nó nằm xoay động, đó là cái tình thấp nó trở thành động thấp rồi. Nó hay lắm, hiểu tới đó rồi mới thấy là cái vấn đề nó tới một cái mức độ nào mà mới gọi là thành thật. Hằng ngày thế này mình á là chuông nè, mõ nè, tông nè, niệm nè, Phật có đó nè, Bồ Tát có đó nè, ông mặt đỏ rốt nhờ nhìn rốt đâu có đó nè, đủ thứ giác tài sư giả cầm búa rồi đó, mà tu mà cái nghiệp mình không sợ đây nè, cái nghiệp á, thấy không? Giận thì giận thở thì làm ào, muốn gì là vô trong đó một mình không có gì. Là nghĩa là nó có thể nói là nó thắng mình cái bọn thầy nhắm hoàn với như thế không có gì. Mình nên là nó như vậy thôi mà mình chưa thắng được là có bạn là có thầy là có Phật Phật giả chứ phải trọng thiệt, nhưng mà Phật người ta đã ăn gì rồi chúng Phật thiệt rồi có chuyện làm bác bộ nè thế mà vô đó nghĩa là hay lắm. Thành ra học quý vị phải gắn mà tiêu hóa cái học. Chứ nếu mà quý vị mà học cái để bài nào hay bài đấy, chữ nào hay chữ đấy thì ta làm.